Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, 24 tháng 5, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân nói về một người mẹ được cứu rỗi từ chính đứa con trai mà bà muốn giết chết. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục lửa do Nguyễn Hiền Nhu phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về đề tài Học với mẹ mỗi khi đối diện với điều khó hiểu. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Roma, hôm 22 tháng 5 vừa qua, Hội đồng Quản trị Tổ chức Bác ái Quốc tế trợ giúp các giáo hội đau khổ đã được thành lập tại Roma. Chủ tịch Hội đồng đại diện cơ quan chỉ đạo tối cao do Đức Thánh Cha bổ nhiệm là Đức Hồng Y Mauro Piacenza, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ. Chủ tịch điều hành Tổ chức Bác ái này là ông Johannes Freiherr Hermann, thành viên hội đồng quản trị và đồng thời cũng là phó chủ tịch. Các thành viên khác của hội đồng quản trị gồm các vị tổng giám mục, tổng thư ký bộ phụng tự và kỷ luật bí tích, bộ truyền giáo, niên trưởng tòa thượng thẩm Rota ở Roma và bốn giám mục khác. Tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ do cha Werenfried van Straten, dòng Premontre người Bỉ sáng lập và điều khiển. Cách đây 2 năm, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã cho tiến hành việc điều chỉnh lại cơ cấu tổ chức bác ái này và nâng thành một hội thiện tự trị theo luật giáo hội và theo dân luật của quốc gia thành Vatican, cùng với một cơ cấu lãnh đạo mới. Việc cải tổ này nhắm củng cố mối liên hệ với giáo hội về phương diện pháp lý và tầm quan trọng đối với giáo hội hoàn vũ. Mục đích tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ là giúp đỡ về vật chất và tinh thần cho giáo hội trên bình diện hoàn cầu, nơi giáo hội bị bách hại hoặc gặp khó khăn để chu toàn sứ mạng và tại những nơi mà các thành phần của giáo hội thiếu thốn nhất đang chịu đau khổ. Số tiền tổ chức này quyên góp trong những năm gần đây vào khoảng hơn 70 triệu Mỹ Kim và tài trợ mỗi năm khoảng 5.000 dự án, đặc biệt tại các nước Trung Đông, Nigeria, Sudan và nhiều nơi khác.
Geneva, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế, Đức Tổng giám mục Zygmunt Zimowski kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ các nước nghèo để họ có phương tiện săn sóc sức khỏe cho mọi người dân. Đức Tổng giám mục Zimowski bày tỏ lập trường trên đây trong bài tham luận tại Đại hội Thế giới lần thứ 65 về sức khỏe, đang tiến hành tại Geneva, Thụy Sĩ, từ ngày 21 đến 26 tháng 5 này. Đức Tổng giám mục cho biết, cùng với phái đoàn các nước khác, Tòa Thánh ủng hộ nghị quyết về các cơ cấu có thể nâng đỡ được để tài trợ sức khỏe và bảo hiểm mọi dịch vụ sức khỏe. Đối tượng của cộng đồng quốc tế ở đây là làm sao để mỗi người được hưởng các dịch vụ y tế mà không phải chịu những khó khăn về kinh tế. Đức Tổng giám mục Zimowski ghi nhận rằng, nhiều quốc gia, nhất là những nước có nền kinh tế đang lên, đang tiến bước theo chiều hướng vừa nói, tức là đáp ứng mọi nhu cầu kinh tế của người dân. Phái đoàn Tòa Thánh tin rằng, trong nỗ lực bảo hiểm y tế cho tất cả mọi người, các giá trị cơ bản như sự công chính, các quyền con người, công bằng xã hội phải trở thành những mục tiêu rõ ràng cần đạt tới.
Vị đại diện Tòa Thánh nói thêm rằng, phần lớn các nước có lợi tức không cao đang cần được sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là những nước công nghệ và các đối tác khác trong việc phát triển, để có thể vượt thắng tình trạng thiếu ngân khoản cho y tế. Vì vậy, Phái đoàn Tòa Thánh muốn lập lại lời kêu gọi thực thi tình liên đới rộng lớn hơn và một sự dấn thân chung trong việc trợ giúp phát triển về y tế. Trong bài tham luận, Đức Tổng giám mục Zimowski kêu gọi các chính quyền hỗ trợ các sáng kiến và hoạt động của các tổ chức tôn giáo trong lĩnh vực săn sóc sức khỏe. Ngài cho biết, với hơn 120.000 tổ chức xã hội và y tế hiện diện trên thế giới, giáo hội công giáo là một tổ chức đối tác quan trọng của nhà nước trong việc cung cấp các dịch vụ sức khỏe. Thực vậy, giáo hội hoạt động trong cả những vùng sâu, vùng xa, để giúp đỡ các tầng lớp dân chúng nghèo nhất, cung cấp cho họ những dịch vụ y tế mà thường dân nghèo không thể tự đạt tới được. Vì thế Đức Tổng Giám Mục nói, việc nhìn nhận và hỗ trợ của chính quyền cũng như cộng đồng quốc tế thật là cần thiết để các tổ chức tôn giáo như vậy có thể góp phần vào việc đại đồng hóa việc săn sóc sức khỏe cho mọi người dân.
Washington, hôm 21 tháng 5 vừa qua, 43 giáo phận, trường học và các tổ chức công giáo tại Hoa Kỳ đã nạp đơn kiện tại 12 tòa án liên bang chống lại ba bộ của chính phủ Mỹ áp đặt họ phải cung cấp các phương tiện ngừa thai và làm tuyệt đường sinh sản trong các chương trình bảo hiểm. Các đơn kiện được đệ trình tại các tòa án khác nhau, tổng cộng có 12 vụ chống lại ba bộ trưởng Y tế, Lao động và Tài chánh cùng với các bộ liên hệ vì đã ra lệnh buộc các tổ chức phải cung cấp các phương tiện ngừa thai cho các nhân viên kể từ ngày 1 tháng 8 năm nay. Trong một đơn kiện đệ nạp tại tòa án huyện phía Bắc của bang Indiana nói rằng, qua đơn kiện này, những người khiếu nại không tìm cách áp đặt tín ngưỡng của họ cho người khác. Họ chỉ yêu cầu chính phủ đừng áp đặt quan điểm và chính sách của mình trên những người khiếu nại, vì đó là điều trực tiếp vi phạm tín ngưỡng của họ. Đức Hồng Y Timothy Dolan, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, Tổng Giám mục Giáo phận New York, là tổ chức cũng thuộc số những người nạp đơn kiện nói rằng, các đơn kiện này chứng tỏ sự hiệp nhất của giáo hội trong việc bảo vệ tự do tôn giáo và cho thấy các thừa tác vụ khác nhau trong giáo hội đều phục vụ công ích. Công ích này đang bị đe dọa vì lệnh của chính phủ. Đối với giáo hội công giáo, làm tuyệt đường sinh sản, ngừa thai nhân tạo và phá thai đều là những hành vi không thể chấp nhận được về luân lý. Kế hoạch của chính phủ đòi các tổ chức tôn giáo phải cung cấp cho các nhân viên bảo hiểm sức khỏe, bao gồm những điều vừa nói, có nghĩa là vi phạm tự do tín ngưỡng của họ.
Beirut, Đức Thượng Phụ Gregoire Balaham, giáo chủ công giáo Menkit ở Damasco, báo động rằng 2.500.000 tín hữu Kitô đang bị thúc đẩy xuất cư khỏi Syria vì lo sợ tình trạng xáo trộn và tội ác. Trong một phúc trình từ Tổng giáo phận Homs của Giáo hội Công giáo Menkit ở Syria do Tòa Thượng phụ phổ biến, Đức Thượng phụ Gregoire kêu gọi cộng đồng quốc tế cứu vãn nước này. Phúc trình có đoạn viết, xin hãy cứu vãn cuộc sống chung gương mẫu giữa người Hồi giáo và Kitô tại Syria. Và với những người quan tâm tôi kêu lên hãy cứu vãn sự hiện diện của các tín hữu Kitô tại Syria. Phúc trình tố giác các băng đảng võ trang đang bắt cóc dân Syria để đòi tiền chuộc mạng. Đây là điều đang xảy ra hàng ngày tại nước này. Các băng đảng bất lương đó đòi tiền chuộc mạng từ 20.000 đến 40.000 Mỹ Kim nếu nạn nhân là tín hữu Kitô và từ 1.000 đến 5.000 Mỹ Kim nếu là người Hồi giáo. Phúc trình cũng thuật lại vụ tấn công một linh mục công giáo Menkit hôm 11 tháng 5 vừa qua tại Kara ở miền đông nam thủ đô Damasco. Hai tên võ trang đeo mặt nạ đã đột nhập nhà linh mục và đòi chìa khóa. Vị linh mục từ chối vì sợ họ vào nhà thờ. Hai tên võ trang liền trói vị linh mục và dùng một chai vỡ đánh vào đầu cha. Một trong hai tên nói, chúng tôi khắc một thánh giá trên đầu ông, rồi họ đánh đập vị linh mục, trói ngài vào một cái ghế vệ sinh và bắt đầu dùng một cái ống để thắt cổ ngài. Nhưng đột nhiên họ bỏ đi sau khi cướp máy vi tính và điện thoại của vị linh mục. Cha đã tự giải thoát mình 2 giờ sau đó.
Phúc trình nói rằng, những vụ như vậy là điều không thể tưởng tượng được cách đây vài tháng. Tại Syria, các tín hữu Kitô được tôn trọng cùng với các nhóm dân thiểu số khác. Chúng tôi thấy những hành vi bạo lực mù quáng ở mọi nơi và chúng tôi không biết tị nạn đi đâu. Những vụ hành hình, bỏ bom và đe dọa có một mục tiêu tâm lý là đánh quỵ dân chúng. Họ hoàn toàn sống trong tình trạng bất an. Ngày nay tại Syria, người ta không còn nói về sự phân chia chính phủ và phe đối lập, nhưng có một thành phần thứ ba nữa, đó là những kẻ bất lương tự do thao túng, lợi dụng tình thế. Họ nấp đằng sau phe đối lập để khai thác những khuyết điểm của quân đội và sự vắng bóng các quan sát viên của Liên Hiệp Quốc. Theo Đức Thượng Phụ Gregoire Laham, chính phủ Syria bị chính trị quốc tế bó chặt và bị quét đi. Người ta gán cho chính phủ những vụ tàn sát và bỏ bom dân lành mà không có cuộc điều tra nghiêm túc nào. Trong khi đó, dư luận quốc tế không nói gì về những hành vi dã man của những thành phần nổi dậy.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Quý vị vừa nghe một ca đoàn thiếu nhi Nam Hàn hát mừng Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hàng tuần hôm qua. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng hôm qua đã có hơn 50.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi gặp gỡ chung với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngoài các đoàn hành hương Bắc Mỹ và Âu Châu, còn có các đoàn hành hương Á Châu như Ấn Độ, Philippines và Nam Hàn. Từ Phi Châu có đoàn hành hương đảo Mauritius. Trong khi từ châu Mỹ Latin có tín hữu các nước Argentina, El Salvador, Mexico và Brazil. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha tiếp tục đề tài lời cầu nguyện theo các thư của Thánh Phaolô. Thánh Phaolô là bậc thầy cầu nguyện lớn lao, dạy chúng ta hướng tới Thiên Chúa với các từ vựng trìu mến của con cái bằng cách gọi Thiên Chúa là Abba, Cha ơi. Đó đã là điều Chúa Giê-xu làm. Cả trong lúc thê thảm nhất trong cuộc sống dương thế của người, Chúa Giê-xu đã không bao giờ đánh mất sự tin tưởng nơi Thiên Chúa Cha và đã luôn luôn khẩn nài người với sự thân tình của con yêu dấu. Trong vườn Gethsemane, khi cảm thấy nỗi âu lo của cái chết, lời cầu của người là Abba, Cha ơi, mọi sự đều có thể, xin cất chén này ra xa con, nhưng xin đừng theo ý con mà theo ý Cha. Ngay từ những bước đầu con đường của mình, giáo hội tiếp nhận lời khẩn cầu này làm của mình, nhất là trong lời kinh lạy Cha, trong đó chúng ta nói lên hàng ngày, lạy Cha chúng con, xin cho ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Trong các thư của Thánh Phaolô, chúng ta tìm thấy các lời Abba, Cha ơi, hai lần. Trong thư gửi tín hữu Galat, người viết, để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai thần khí của con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên, Abba, Cha ơi. Còn ở giữa bài ca chúc tụng thần khí là chương 8 thư gửi giáo đoàn Roma, Thánh Phaolô khẳng định, phần anh em đã không lãnh nhận thần khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa. Nhưng là thần khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên, Abba, Cha ơi. Đức Thánh Cha giải thích thêm điểm này như sau.
Il cristianesimo non è una religione della paura, ma della fiducia e dell'amore al Padre che ci ama. Queste due intense affermazioni ci parlano dell'invio e dell'accoglienza dello Spirito Santo.
Kitô giáo không phải là một tôn giáo của sự sợ hãi, mà là tôn giáo của lòng tin tưởng và của tình yêu thương đối với Thiên Chúa Cha, là đấng yêu thương chúng ta. Hai khẳng định sâu xa này nói với chúng ta về việc gửi và nhận lãnh Thánh Thần, ơn của Chúa Phục Sinh, khiến cho chúng ta trở thành con Thiên Chúa trong Đức Kitô, con duy nhất, và đặt để chúng ta vào trong một tương quan thân tình con thảo với Thiên Chúa. Tương quan của lòng tin tưởng sâu xa như của các trẻ em. Một tương quan giống tương quan của Chúa Giê-xu, cả khi có nguồn gốc và bề dày khác nhau. Chúa Giê-xu là con vĩnh cửu của Thiên Chúa, đấng đã nhập thể làm người. Trái lại, chúng ta trở thành con trong người, trong thời gian, qua đức tin và các bí tích rửa tội và thêm sức. Nhờ đó chúng ta được nhận chìm vào trong mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô. Chúa Thánh Thần là ơn quý báu và cần thiết, khiến cho chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa, đấng thực hiện việc nhận làm nghĩa tử mà chúng ta tất cả là loài người được mời gọi, như Thánh Phaolô khẳng định trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô. Trong Đức Kitô, người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan người ta trở nên tinh tuyển thánh thiện nhờ tình thương của người. Theo ý muốn và lòng nhân ái của người, người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giê-xu Ki-tô. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, có lẽ con người ngày nay không nhận thức ra vẻ đẹp, sự cao cả và niềm ủi an sâu xa chứa đựng trong từ Cha mà chúng ta dùng để thưa lên với Thiên Chúa trong lời cầu nguyện. Bởi vì gương mặt người Cha ngày nay thường không hiện diện đủ và thường không tích cực trong cuộc sống thường ngày. Sự thiếu vắng người cha, vấn đề của một người cha không hiện diện trong cuộc sống của trẻ em là một vấn đề lớn của thời đại chúng ta. Vì thế, khó mà hiểu được trong sự sâu thẳm của nó, Thiên Chúa là cha có nghĩa là gì đối với chúng ta. Từ chính Chúa Giê-xu, từ tương quan con thảo của người với Thiên Chúa, chúng ta có thể học được là cha có nghĩa gì. đâu là bản chất đích thực của Thiên Chúa Cha đấng ngự trên trời. Chúng ta hãy nghĩ tới lời Chúa Giêsu nói trong bài giảng trên núi: Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi các con, như vậy các con mới trở nên con cái của Cha các con đấng ngự trên trời. Chính tình yêu của Chúa Giêsu, Con duy nhất, đấng đã tự hiến mình trên thập giá, vén mở cho chúng ta bản tính đích thực của Thiên Chúa Cha. Người là tình yêu, và cả chúng ta trong lời cầu nguyện của con cái, chúng ta cũng bước vào trong quỹ đạo tình yêu này của Thiên Chúa, đấng thanh tẩy các ước mong của chúng ta, các thái độ bị ghi dấu bởi sự khép kín, tự đủ, ích kỷ của con người cũ.
Đề cập tới hai chiều kích chức làm cha của Thiên Chúa, Đức Thánh Cha nói:
Potremmo quindi dire che in Dio l'essere padre ha due dimensioni. Anzitutto, Dio è nostro padre perché è nostro creatore.
Chúng ta có thể nói rằng nơi Thiên Chúa, việc làm cha mang hai chiều kích. Trước hết, Thiên Chúa là cha chúng ta bởi vì Người là đấng tạo hóa. Mỗi người trong chúng ta, mỗi người nam và người nữ là một phép lạ của Thiên Chúa, được Người muốn và được Người hiểu biết một cách cá nhân. Trong sách Sáng Thế khi nói rằng con người đã được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, là người ta muốn diễn tả chính thực tại này. Thiên Chúa là cha chúng ta, đối với người chúng ta không phải là những kẻ vô danh không bản vị, nhưng chúng ta có một tên gọi. Có một lời trong Thánh Vịnh luôn đánh động tôi khi tôi cầu nguyện, đó là bàn tay Chúa đã nhào nặn nên con. Trong các lời này, mỗi người trong chúng ta có thể diễn tả tương quan riêng tư cá nhân của mình với Thiên Chúa. Tay Chúa đã nắn con nên hình nên dạng. Chúa đã nghĩ tới con, đã tạo dựng con và đã muốn có con. Nhưng điều này cũng chưa đủ. Thần khí của Chúa Kitô còn mở ra cho chúng ta một chiều kích thứ hai trong chức làm cha của Thiên Chúa nữa, vượt xa hơn sự tạo dựng, bởi vì Chúa Giêsu là con trong nghĩa tràn đầy của chính bản tính Thiên Chúa Cha. Như chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin Kính, khi trở thành người như chúng ta, với sự nhập thể, cái chết và sự sống lại, đến phiên người, Chúa Giêsu tiếp nhận chúng ta trong nhân tính của người và trong chính chức là con của người. Và như thế, chúng ta cũng có thể bước vào trong việc đặc biệt tùy thuộc Thiên Chúa. Chắc chắn việc là con Thiên Chúa của chúng ta không có cùng sự tràn đầy của Chúa Giêsu. Chúng ta phải ngày càng trở thành con nhiều hơn trong suốt con đường cuộc sống của chúng ta bằng cách lớn lên trong con đường theo Chúa Kitô, trong sự hiệp thông với người để ngày càng bước sâu một cách thân tình hơn vào trong tương quan tình yêu với Thiên Chúa Cha là đấng nâng đỡ cuộc sống chúng ta. Thực tại nền tảng này được mở ra cho chúng ta khi chúng ta rộng mở chính mình cho Chúa Thánh Thần và người khiến cho chúng ta hướng về Thiên Chúa bằng cách thưa với người: Abba, Cha ơi.
Trong thư gửi tín hữu Galat, Thánh Phaolô khẳng định rằng thần khí kêu lên trong chúng ta: Abba, Cha ơi. Còn trong thư gửi giáo đoàn Roma, thần khí nói rằng chúng ta kêu lên: Abba, Cha ơi. Qua đó, Thánh Phaolô muốn làm cho chúng ta hiểu rằng lời cầu Kitô không bao giờ xảy ra trong một chiều từ chúng ta tới Thiên Chúa. Nó không phải là một hành động của chúng ta mà diễn tả một tương quan hai chiều, trong đó Thiên Chúa tác động trước. Chính Thánh Thần kêu lên trong chúng ta, và chúng ta có thể kêu lên bởi vì có sự thúc đẩy đến từ Chúa Thánh Thần. Chúng ta không thể cầu nguyện nếu ước muốn Thiên Chúa, sự kiện là con Thiên Chúa, không được viết trong nơi sâu thẳm của trái tim chúng ta. Từ khi con người khôn ngoan hiện hữu, nó đã luôn kiếm tìm Thiên Chúa và nói chuyện với người, bởi vì Thiên Chúa đã khắc ghi chính người trong tim chúng ta. Như thế sáng kiến đầu tiên là của Thiên Chúa, rồi với phép thánh tẩy, Thiên Chúa lại tác động trong chúng ta, và Thánh Thần hoạt động trong chúng ta, và là người đầu tiên cầu nguyện để chúng ta có thể gọi Thiên Chúa là Abba, Cha ơi. Tuy nhiên, lời cầu nguyện không chỉ có chiều kích cá nhân, nhưng bao giờ cũng mang chiều kích cộng đoàn nữa. Đức Thánh Cha nói:
Quando ci rivolgiamo al Padre nostro nella nostra stanza interiore, nel silenzio, nel raccoglimento, non siamo mai soli. Chi parla con Dio non è solo.
Khi chúng ta hướng tới Thiên Chúa Cha trong căn phòng nội tâm, trong thinh lặng và cầm trí, chúng ta không bao giờ lẻ loi một mình. Ai nói chuyện với Thiên Chúa không bao giờ lẻ loi. Chúng ta đang ở trong lời cầu nguyện lớn của giáo hội. Chúng ta là phần của một bản hòa tấu vĩ đại mà cộng đoàn Kitô sống rải rác khắp nơi trên thế giới tấu lên Thiên Chúa. Chắc chắn là các nhạc công và các nhạc cụ khác nhau, và đây là một yếu tố của sự phong phú, nhưng tấu khúc ca tụng là một, và trong sự hòa hợp. Như thế mỗi lần chúng ta kêu lên Áp Ba Cha ơi là toàn giáo hội, toàn sự hiệp thông của các người cầu nguyện nâng đỡ lời khẩn cầu của chúng ta, và lời khẩn cầu của chúng ta là lời khẩn cầu của toàn giáo hội. Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Croat, Czech, Slovak, Lithuania và Ý. Sau cùng Ngài cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại gương chứng nhân nói về một người mẹ được cứu rỗi từ chính đứa con trai mà bà muốn giết chết.
Một bà mẹ trẻ công giáo người Ý, từ bao lâu nay sống xa lìa đức tin. Rồi một hôm bà bỗng nhận ra mình mang thai. Bà hoảng hốt sợ hãi và nhất định từ chối sự hiện diện của đứa con trong dạ mình. Bà tìm đủ mọi cách để phá thai, nghĩa là giết chết đứa con máu mủ của mình. Nhưng Đức Mẹ Maria không cho phép tội ác có thể xảy ra. Do đó, người mẹ trẻ mang thai cho đến đủ ngày đủ tháng, bà sinh hạ được một đứa con trai. Giờ đây, bà thi hành ý định bỏ rơi đứa bé sơ sinh. Bà mang con đến cánh đồng vắng, rồi bỏ con nơi một bụi rậm gần đường đi. Xong xuôi, bà vội vàng tẩu thoát. Đi được một quãng ngắn, bà mới sực nhớ là mình bỏ quên chiếc đồng hồ đeo tay bên cạnh đứa bé. Bà định quay trở lại lấy đồng hồ. Nhưng cùng lúc ấy nghe có tiếng chân người theo sau, bà đành tiếp tục bước đi, không dám lui lại để lấy cái đồng hồ đeo tay. Thật vậy, chỉ một lúc sau đó, có hai nữ tu trên đường trở về tu viện. Khi đi ngang qua bụi rậm, hai chị nghe có tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Hai chị đến gần thì trông thấy có bé trai bị ai đó bỏ rơi. Hai chị liền quyết định mang bé về tu viện. Đứa bé được dưỡng dục trong yêu thương. Khi đứa bé đến tuổi khôn lớn, các nữ tu quyết định kể lại đầu đuôi câu chuyện cho thiếu niên biết. Các chị cũng trao lại chiếc đồng hồ đeo tay cho thiếu niên và nói: "Đây là di tích duy nhất của mẹ con rớt lại bên con ngày mẹ con bỏ rơi con." Ngày tháng lặng lẽ trôi qua, cậu thiếu niên bước vào tuổi trưởng thành. Anh gia nhập chủng viện rồi thụ phong linh mục. Vị linh mục luôn mang theo trong mình chiếc đồng hồ đeo tay của mẹ, không còn sử dụng được, như bảo vật duy nhất của người mẹ đáng thương đã bỏ rơi đứa con trai yêu dấu. Mặc dầu không biết mẹ là ai và là người như thế nào, vị linh mục nghĩ rằng chắc chắn mẹ mình rất cần lời cầu nguyện. Vì thế, cha luôn luôn nhớ cầu nguyện cho thân mẫu. Thế rồi vào một đêm khuya của mùa đông giá buốt, vị linh mục trẻ được mời đến ban các bí tích sau cùng cho một người đàn bà lâm trọng bệnh, ở vào giai đoạn cuối đời. Đang lúc vị linh mục ban bí tích sức dầu bệnh nhân, thì người đàn bà bỗng thảng thốt kêu lên, "Con ơi!" Vị linh mục thật ngỡ ngàng, phản ứng đầu tiên của cha là có lẽ người bệnh nói sảng chăng. Nhưng rồi khi thấy người đàn bà cứ nhìn đăm đăm chiếc đồng hồ đeo tay vừa tình cờ rơi ra khỏi túi áo mình, vị linh mục hiểu ngay tức khắc. Cha nhìn thẳng vào đôi mắt bệnh nhân và chỉ nói lên lời thân thương duy nhất, "Má." Lấy lại bình tĩnh, người đàn bà cảm động hỏi, "Làm sao mà con có thể sống sót cho đến ngày hôm nay, hỡi đứa con bé bỏng của mẹ?" Chỉ hỏi được như thế, rồi người bệnh nức nở khóc, khóc thật nhiều. Giữa tiếng khóc nức nở nghẹn ngào, bà chỉ còn có thể nói, "Hãy tha thứ cho mẹ. Mẹ đã chẳng bao giờ thương con và đã muốn giết con, ngay khi con vừa thành hình trong dạ mẹ. Vậy mà giờ đây chính con lại là người trao ban sự sống cho linh hồn mẹ. Hỡi con, xin tha thứ cho mẹ." Sau khi nhận đầy đủ các bí tích sau cùng, người mẹ êm ái trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay dấu yêu của đứa con trai, đứa con mà bà từng muốn giết chết, rồi nhẫn tâm bỏ rơi con. Về phần linh mục trẻ tuổi, ngài chân thành dâng lời cảm tạ hiền mẫu Maria Thiên Quốc đã ban cho mình hồng phúc gặp lại người mẹ trần gian trước khi mẹ từ giã cõi đời. Nhất là ngài ghi nhớ ơn cao trọng được giúp mẹ chết trong ơn nghĩa Chúa, sau khi đã xin con tha thứ cho tội muốn giết chết con rồi bỏ rơi con. Đọc kinh cầu Đức Mẹ hằng cứu giúp. Lạy Rất Thánh Đồng Trinh Maria, mẹ đã vui lòng nhận lấy tước hiệu là mẹ hằng cứu giúp, cho được dục lòng chúng con trông cậy vững vàng, thì con này xin mẹ giữ lòng thương, cứu giúp con trong mọi nơi mọi lúc, khi phải các cơn cám dỗ, khi sa phạm tội, và khi gặp các sự khốn khó trong đời con, và nhất là trong giờ chết. Lạy mẹ hay thương, xin cho con siêng năng chạy đến cùng mẹ luôn luôn. Con tin rằng con siêng năng chạy đến cùng mẹ thì làm cho mẹ càng sẵn lòng nghe lời con. Xin mẹ ban cho con ơn trọng này là siêng năng cầu xin mẹ và được lòng trông cậy mẹ như con thảo, ngỏ cho mẹ nghe lời con hằng cầu xin mà hằng cứu giúp con và ban cho con được ơn bền đổ đến cùng. Lạy mẹ yêu dấu hay thương giúp, xin mẹ ban phúc lành cho con và cầu bầu cho con khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Lạy mẹ hằng cứu giúp, xin che chở mọi kẻ thuộc về con, ban ơn phù hộ cho Đức Thánh Cha, cho Hội Thánh, cho nước Việt Nam con, cho gia đình con, cho kẻ thân nghĩa, kẻ thù nghịch và hết mọi kẻ khốn khó. Sau hết cho các linh hồn đáng thương trong lửa luyện ngục. Thánh Maria, lạy mẹ hằng cứu giúp, xin cầu bầu cho con. Lạy Thánh Alphonso là quan thầy bào chữa con, xin giúp đỡ con trong những khi khó ngặt thiếu thốn, biết chạy đến cùng Đức Bà Maria.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Lửa do Nguyễn Hiền Nhu phụ trách, tuần này nói về đề tài Học với mẹ mỗi khi đối diện với điều khó hiểu.
Thiết tha dâng mẹ. bông hoa hồng, màu hoa vẫn còn huyền màu. Còn huyền màu thắm tươi thành cao, từ tim của mẹ tuôn trào. Trong chiều y tế đồi cao, Ave Maria. Một bông hoa đơn sơ mang theo tình yêu thi tha. Lời con dâng xin như hương hoa diệu bay phút xa. Nói với mẹ lời nói trẻ thơ, nép bên mẹ yên giấc ngủ mơ. Bên mẹ yên giấc ngủ mơ. Ave Maria.
Có lời nói rằng khởi đầu của sự khôn ngoan là nhận ra mình chưa hiểu, bắt đầu của sự dốt nát là cho rằng mình đã hiểu. Trong cuộc sống, chúng ta thường phải đối diện với biết bao điều khó hiểu hoặc không hiểu. Có lúc chúng ta ngây thơ tưởng rằng mình đã hiểu, nhưng thật ra mình chưa hiểu chút nào. Thực tế, hàng ngày chúng ta chứng kiến những con người sống đời sống tốt lành, nhưng lại bị những người khác hãm hại. Lại có những con người sống đời gian ác, nhưng lại giàu có và hưởng thụ. Có lúc chúng ta rơi vào cảnh đau thương, bị tước đoạt hết, ngay cả người mà chúng ta thương yêu nhất cũng ra đi. Chúng ta sẽ làm gì trong hoàn cảnh đó? Chúng ta đơn sơ xin Chúa hướng dẫn và giải thích những điều chúng ta chưa hiểu, hay là chúng ta trách Chúa? Tại sao Chúa để chuyện đó xảy ra? Hoặc là nghi ngờ, Chúa có thật sự tồn tại không? Ý của Thiên Chúa nhiệm màu và có khi vượt quá sự hiểu biết của con người. Vì thế, chúng ta không hiểu hoặc không thể hiểu là chuyện bình thường. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta sẽ ứng xử thế nào trước những hoàn cảnh đó. Tin mừng cho chúng ta hai gương mẫu tốt lành để chúng ta học hỏi, đó là mẹ Maria và thánh cả Giuse. Chúng ta cùng nhìn lại gương của hai vị để thấy nơi đó những bài học quý. Tuy mẹ và thánh Giuse luôn sống đời thánh thiện, công chính, thế nhưng không phải là sống thánh thiện thì không gặp những hoàn cảnh đau khổ. Hoàn cảnh đầu tiên hai vị gặp phải là ngay sau tiếng xin vâng của mẹ. Thánh Giuse đã đau khổ, băn khoăn, khó xử khi biết Maria mang thai đã nhiều tháng và không hiểu bào thai đó là do ai. Đức Maria biết Giuse, người mình yêu, đang phải khắc khoải đau khổ trong âm thầm, nhưng không sao nói được với người yêu bí mật của Thiên Chúa. Maria đã tiếp nhận tất cả, không than thở, dù biết rằng cả hai người đang đau đớn cùng cực. Thánh Giuse cũng đã muốn chịu đựng âm thầm bỏ đi nơi khác vì thương Maria. Đức Maria biết người con mình đang kêu mang là con của Thiên Chúa. Thế nhưng điều khó hiểu là vì sao con người ấy lại cũng giống như bao trẻ thơ khác, vẫn dựa vào bố mẹ bồng bế, chạy trốn như những kẻ chạy trốn khác, vẫn mọng giòn, yếu đuối và cần sự chăm sóc cẩn thận của bố mẹ. Điều đó khiến Maria khó hiểu. Khi con trẻ lên 12 tuổi, hai ông bà đưa con trẻ lên đền thánh Jerusalem vào dịp lễ vượt qua. Trong chuyến đi này, con trẻ Giê-xu tự ý ở lại đền thánh mà không cho cha mẹ hay. Hai ông bà không biết con mình đã ở lại đền thờ. Sau một ngày đường, hai ông bà cất công đi tìm kiếm con mình. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Jerusalem. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ người nói với người: "Con ơi, sao con lại sự với cha mẹ như thế? Con thấy không? Cha con và mẹ đã cực lòng tìm con." Sự kiện con ở lại cả hai ông bà đều không hiểu. Câu trả lời của Chúa như là một câu hỏi ngược lại đã khiến hai ông bà đau lòng. Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết con có bổn phận ở nhà cha con sao? Trải qua những ngày tháng hốt hoảng đi tìm con, nếu như có một lời xin lỗi của con trẻ sẽ làm ấm lòng cha mẹ biết mấy. Hai ông bà sợ mất con, mất người con mà mình thương yêu. Nhưng quan trọng hơn, nếu như mất con rồi, hai ông bà biết trả lời như thế nào với Thiên Chúa đây? gặp lại con mình, vui sướng khôn tả. Lời trách móc của mẹ như một lời thể hiện tình yêu dành cho con mình. Thế nhưng, con trẻ Giê-xu không dừng lại ở tình yêu huyết thống đó, mà lại vươn xa hơn đến trách nhiệm đối với cha trên trời. Câu trả lời ấy có vẻ như đã gây sốc cha mẹ. Tuy nhiên, câu trả lời ấy đưa hai vị nhìn về một tầm cao hơn, một trách nhiệm phổ quát hơn. Đứng trước câu trả lời của Chúa Giê-xu, Thánh Giuse vẫn im lặng. Mẹ cũng thế. Hai người ghi nhớ những kỷ niệm này. Và trong cuộc đời của họ, họ hằng suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Dần dần, qua sự để tâm suy gẫm, Thiên Chúa sẽ giúp hai ông bà hiểu. Đó là cách thức Thiên Chúa muốn huấn luyện cho hai ông bà biết tiếp nhận và suy gẫm những màu nhiệm của Thiên Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Cả cuộc đời của mẹ và Thánh Giuse không bao giờ có ý nghĩ nghi ngờ Thiên Chúa. Có những điều khiến các ngài khó hiểu hoặc không hiểu nổi. Hai ngài ghi nhớ những điều đó, suy đi gặp lại trong lòng, và xin Chúa giải thích thêm. Hai tiếng xin vâng đã vang trong tâm trí của Maria và Giuse. Từ đó, hai ngài tin rằng Thiên Chúa có lý của ngài. Suy nghĩ này khiến Maria và Giuse để những kỷ niệm trong lòng, suy đi gặp lại, để khám phá ra tình yêu khôn ngoan của Thiên Chúa. Thái độ đơn sơ họ Chúa và xin giải thích, tiếp nhận và suy gẫm trong lòng đã giúp cho các bên, Đức Maria, Thánh Giuse, Đức Giê-xu được tự do hơn về mặt tình cảm gia đình. Điều này Thiên Chúa muốn huấn luyện cho mọi người chúng ta. Khi đối diện với biến cố trong cuộc đời, chúng ta cũng cảm thấy khó hiểu. Hãy bắt chước thái độ của Đức Maria và Thánh Giuse, xin Chúa giải thích, đón nhận và suy gẫm trong lòng. Dần dần chúng ta sẽ hiểu được ý nghĩa của lời Chúa, sẽ hiểu được Thiên Chúa muốn chúng ta làm gì trong cuộc đời của chúng ta. Học cách mà hành xử khi đối diện với điều khó hiểu đưa chúng ta đến bình an vì những lúc khó khăn ấy. Chúng ta biết cách đàm đạo và thảo luận với Thiên Chúa. Ngài sẽ giúp chúng ta vượt qua khó khăn.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, hôm 22 tháng 5 vừa qua, Hội đồng Quản trị Tổ chức Bác Ái Quốc tế trợ giúp các giáo hội đau khổ đã được thành lập tại Roma. Geneva, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế Đức Tổng giám mục Zygmunt Zimowski kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ các nước nghèo để họ có phương tiện săn sóc sức khỏe cho mọi người dân. Washington, 43 giáo phận, trường học và các tổ chức công giáo tại Hoa Kỳ đã nạp đơn kiện tại 12 tòa án liên bang chống lại ba bộ của chính phủ Mỹ áp đặt họ phải cung cấp các phương tiện ngừa thai và làm tuyệt đường sinh sản trong các chương trình bảo hiểm. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosic, tức là 31m25 và 12.035 kilosic, tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kilosic, tức là 30m30 và 11.890 kilosic, tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 megasic lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.